Bông hồng 48. Phải kiên trì trong việc cầu nguyện. Thứ năm, tôi phải nói thêm rằng không những phải tin tưởng, chúng ta còn phải kiên trì trong việc cầu nguyện. Bởi vì kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Chỉ những ai kiên trì xin, kiên trì tìm kiếm, kiên trì gõ cửa sẽ nhận được, sẽ tìm thấy và sẽ được người ta mở cửa cho vào. Chúng ta cầu xin một tháng, một năm, có thể 15 hoặc 20 năm cũng chưa đủ. Chúa dạy phải cầu nguyện mãi, đừng nản chí, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện cho đến chết và quyết chí xin được ơn mình cầu xin cho ơn cứu độ của mình. Phải kiên trì tin tưởng vào Chúa cho đến chết và nói như ông Gióp trong Thánh Kinh rằng: Chúa có giết tôi vẫn trông cậy nơi Ngài. Những bậc giàu có sang trọng nơi thế gian thường tiên liệu những nhu cầu của người ta và ban tặng những ân lộc trước khi người ta xin. Còn Thiên Chúa lại thường tỏ lòng quảng đại của Ngài bằng cách để chúng ta cầu xin. Đôi khi cầu xin lâu ngày rồi Ngài mới ban cho, và ơn chúng ta xin càng quý trọng, ngày càng để chúng ta cầu xin lâu hơn. Thứ nhất, để gia tăng công phúc cho ta. Thứ hai, để ta càng quý trọng ơn mà Chúa sẽ ban. Thứ ba, để ta coi chừng đừng đánh mất ơn đó, bởi vì người ta không biết quý trọng những gì người ta có thể tìm kiếm được cách dễ dàng. Vậy hỡi anh chị em hiệp hội Mân Côi, các bạn hãy nhờ Kinh Mân Côi để cầu xin Chúa tất cả những gì cần thiết cho các bạn về tinh thần cũng như thể xác. Nhất là các bạn hãy xin Chúa ban sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan là kho tàng vô giá. Đó là kho tàng vô cùng quý giá, và chắc chắn sớm muộn gì anh em cũng sẽ nhận được, miễn là anh chị em không nản lòng và không bỏ dở cuộc chạy của mình. Con đường của anh em còn dài, anh chị em còn quãng đường dài phải đi, còn nhiều gian nan, nhiều khó khăn phải thắng vượt, nhiều kẻ thù phải đương đầu, nhiều kinh lạy cha và nhiều kinh kính mừng phải đọc trước khi gom đủ những kho tàng cho cuộc sống vĩnh cửu, trước khi được lãnh vòng hoa trên đầu như một hội viên tốt lành của Kinh Mân Côi. Đừng để ai cướp mất vòng hoa của bạn. Vòng hoa đó, triều thiên đó là của bạn. Thiên Chúa đã dành cho bạn từ muôn thở đời đời. Nhưng coi chừng, kẻ thù sẽ cản trở bạn chiếm được vòng hoa đó. Ai cản trở bạn? Đó là những kẻ thù của Kinh Mân Côi, và chúng rất đông đảo. Bạn hãy tin tôi, chỉ những người mạnh sức mới kiếm được nước trời. Chúa đã phán như vậy. Những kẻ mạnh sức mới chiếm được. Những vòng hoa này không dành cho những người hèn nhát, sợ những chế nhạo và những ngâm đe của thế gian. Những vòng hoa này không dành cho những kẻ lười biếng, đọc Kinh Mân Côi một cách biếng nhác, hoặc đọc vội vàng cho có, hoặc thỉnh thoảng mới đọc tùy hứng. Những vòng hoa này không dành cho những kẻ nhát gan, mất hết can đảm và buông khí giới khi thấy họa ngục chống phá Kinh Mân Côi. Vậy, hỡi bạn yêu quý của Kinh Mân Côi, nếu bạn muốn phụng sự Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi mọi ngày, bạn hãy chuẩn bị linh hồn để bị cám dỗ, bước vào sự phụng sự Thiên Chúa. Bạn hãy chuẩn bị linh hồn để chịu cám dỗ. Những người rối đạo, những kẻ không giữ đạo, những người sống theo thói thế gian, những tiên tri, những kẻ tự xưng là đạo đức, họ sẽ cùng với ma quỷ rủ rê bạn tính hư hỏng của con người chúng ta. Họ sẽ tấn công bạn để bạn từ bỏ việc lần chuỗi mân côi hằng ngày, để giúp bạn tự trang bị, không phải để chống lại những người rối đạo và những người bỏ không giữ đạo, nhưng là để chống lại những người ngay lành nhưng sống theo thói thế gian, và cả những người đạo đức nhưng chưa biết quý trọng kinh mân côi. Tôi sẽ nói cho bạn nghe những gì họ thường nghĩ và họ nói. Họ nói: ôi chà, đọc gì mà đọc nhiều thế, hết chuỗi này đến chuỗi kia, đọc gì mà lẩm bẩm cả ngày, chỉ ngồi đọc kinh cả ngày như thế là lời biếng. Chỉ lần chuỗi cả ngày, tốt hơn hãy đi làm việc, hãy bỏ cái thứ đạo đức bà già đó đi. Có những người bối rối, cái gì cũng cho là có tội. Cũng vậy, có những người bảo là không đọc kinh mân côi thì không được lên thiên đàng. Mà Thiên Chúa có truyền phải đọc kinh mân côi đâu, có nhiều vị thánh có đọc kinh mân côi bao giờ đâu. Nếu bạn muốn, bạn có thể đọc kinh các ngày Chúa Nhật, còn các ngày khác trong tuần bạn phải lo làm việc. Đọc kinh nhiều là việc của các bà già. Bạn nên nhớ đạo tại tâm, đó là những lời lẽ người đời thường dùng để phê bình việc đọc kinh mân côi hằng ngày của chúng ta. Cũng có những vị có vẻ đạo đức và thông thái, nhưng là những tâm hồn kiêu căng. Họ không khuyên bạn lần chuỗi mân côi. Họ sẽ khuyên bạn đọc bảy thánh vịnh thống hối hoặc những kinh khác. Họ có thể là những người đạo đức, nhưng họ chưa có kinh nghiệm về sự tuyệt hảo và những ân phúc của kinh mân côi, nên họ không những không khuyên người ta đọc kinh mân côi theo lời Đức Mẹ nhắn nhủ, mà còn tìm cách khuyên người ta bỏ đọc kinh mân côi để đọc các thánh vịnh hoặc để nguyện ngắm. Họ có biết đâu rằng kinh mân côi là một sự nguyện gẫm vừa tốt lành vừa dễ dàng. Biết bao nhiêu thánh nam nữ sùng kính việc đọc kinh mân côi đã đạt tới những bậc nguyện ngẫm cao siêu nhất. Rồi những người thân của bạn, tôi có ý nói thân xác bạn và các tài năng của linh hồn bạn, cũng sẽ hợp lực với những kẻ thù trên kia để cám dỗ bạn bỏ đọc kinh mân côi. Những sự lo ra, những buồn phiền của tâm hồn, những sự khô khan, những mệt nhọc của thân xác, tất cả đều cám dỗ bạn hãy thôi đọc kinh mân côi, mệt cái đầu quá. Mà bỏ lần chuỗi có tội gì đâu, hay là chỉ đọc một phần cũng đủ mà. Chán nản là dấu Chúa không muốn mình lần chuỗi nữa, để mai đọc tiếp. Anh chị em Hiệp hội Mân Côi thân mến, kinh mân côi có rất nhiều thù trong vật ngoài như thế, là dấu rõ ràng đây là một việc đạo đức rất tốt lành, được Thiên Chúa ban cho nhiều ân phúc. Anh chị em hãy vững chí trong việc lần chuỗi hằng ngày, hãy vững bền cho đến chết. Anh chị em hãy vững bền để lãnh nhận được vòng hoa trên nước trời. Hãy trung thành cho đến chết, Thiên Chúa sẽ ban cho bạn vòng hoa chiến thắng.